Chương 5 Từ tâm ra ta. Ta ở đâu ra? Đức Phật dạy vô ngã, không có ta mà chỉ có năm uẩn, danh sắc, thân tâm. Trong khi đó, chúng sinh đều thấy có ta. Vậy cái ta ở đâu ra? Đến đây, xin mời bạn đọc trắc nghiệm thử. Bạn hãy ngồi yên và khởi suy nghĩ theo hai cách sau đây. 1. Hãy nghĩ, tôi đói bụng. 2. Hãy nghĩ, đói bụng. Bạn có thấy sự khác biệt gì không? Đương nhiên là có. Câu thứ nhất có chủ từ tôi, và câu thứ hai nói trống không, không có tôi. Nhưng khi đói bụng, bạn có bắt buộc phải nói theo cách thứ nhất không? Lỡ nói theo cách thứ hai, thì bạn có hiểu là ai đói bụng không? Cái gì suy nghĩ và nói theo hai kiểu trên? Người thường nếu không biết gì về ngũ uẩn hay vô ngã, sẽ nói ngay là tôi suy nghĩ. Giống y như triết gia Pháp Descartes đã nói, tôi suy nghĩ nên tôi hiện hữu. Nhưng đọc tới đây, chắc chắn bạn biết đó là cái tâm, chính cái tâm suy nghĩ chứ không phải tôi hay cái ta suy nghĩ. Khi tâm suy nghĩ theo kiểu thứ nhất thì nó chế tạo ra cái ta. Khi suy nghĩ theo kiểu thứ hai thì tâm vẫn biết suy nghĩ và không tạo ra thêm một chủ từ nào khác đại diện cho nó. Do đó, ta có thể nói theo Descartes và sửa lại như sau. Tâm suy nghĩ, cho nên tôi có mặt. Mỗi khi khởi niệm suy nghĩ, tính toán, phân biệt, lo lắng, tâm quên mất nó là chủ, nên phải tạo ra một chủ từ ta đại diện cho nó. Sự tự quên mình là chủ, được gọi là bất giác vô minh. Vì bất giác vô minh, tự quên mình nên tâm lầm tạo ra cái ta rồi bám chặt vào đó. Tâm đi du lịch. Trong kinh Lăng Nghiêm thường nói, do một niệm bất giác vô minh mà sinh ra sơn hà đại địa, tức là do một ý niệm, ý nghĩ không tỉnh thức, không sáng suốt, làm sinh ra đủ thứ pháp trần. Một niệm bất giác chính là tâm tự quên mất nó là ai, là cái gì, nên nó tạo ra một cái ta đại diện cho nó. Tánh của tâm là diệu minh, diệu là năng khởi, minh là năng biết. Năng khởi làm ra có, gọi là diệu hữu. Tâm luôn chiếu soi thường biết, gọi là minh. Nhưng khởi mà chợt bất giác không biết là mình khởi, tưởng những cái hữu, tức pháp trần, là từ bên ngoài mà có, nên gọi là vô minh. Vô minh không có nghĩa là ngu không biết gì hết, mà nghĩa là tâm chỉ còn minh mà quên diệu. Giống như một họa sĩ giỏi vẽ ra một cô gái đẹp rồi mê cô gái trong tranh, quên mất mình là người vẽ ra tranh. Anh họa sĩ này vẫn biết thưởng thức tranh đẹp, nhưng anh bất giác vô minh. Bất giác là chợt quên, chợt mê. Nên những cái biết sau đó đều là vô minh, không còn đúng với thực tại nữa. Do tánh diệu tức năng khởi, nên sau khi bất giác vô minh, tâm không ngưng ở đó. Nó khởi tiếp một niệm thứ hai, thứ ba, và cứ thế liên tục bất tận. Tất cả những sự khởi niệm sau này của tâm gọi là hành. Hành là sự hoạt động của tâm nhưng đã mang tính chất vô minh. Tâm đã quên nó là chủ, nên càng suy nghĩ thì nó càng tạo thêm nhiều ý niệm về cái ta, cái tôi. Càng khởi niệm thì tâm càng dẫn đục và bị bao phủ bởi cái ngã, giống như con tầm nhã tơ rồi tự mắc kẹt trong tơ. Do vô minh và hành nên tâm trở thành thức. Thức ở đây tương đương với A-lại gia thức. Cái minh tức cái biết ban đầu của tâm bây giờ bị ô nhiễm bởi cái ngã. Nên mỗi khi khởi niệm suy nghĩ, tính toán, mọi sự đều liên quan đến cái ngã. Suy nghĩ lợi hại cho cái ta, tính toán hơn thiệt cho cái ta, vân vân. Cái ngã hay ta ban đầu chị mới ảnh hiện ngấm ngầm dưới trạng thái chủng tử. Nhưng do tâm năng khởi khiến cho cái ta kiên cố dần và muốn hiện hành, đây chính là mạt na thức. Dòng tâm thức mang nặng cái ta trong đó, tức A-lại-da và mạt na, bắt đầu đi tìm vật chất để hiện hữu hay hiện hình. Nó tìm tới một cặp nam nữ vợ chồng, nương theo tinh cha khuyết mẹ để nhập thai. Sau khi nhập thai, nó thành hình dần dần. Lúc đó gọi là danh sắc. Danh là tâm lý, sắc là vật lý. Tâm lý và vật lý quyện lấy nhau biến hiện ra mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, gọi là lục căn hay lục nhập. Lúc này, tâm đã đi quá xa bổn tánh thanh tịnh vô tướng ban đầu, lạc vào thế giới vật chất và tưởng nó là cái thân. Sau khi đứa bé sinh ra đời thành một chúng sinh có đầy đủ 6 căn, nó bắt đầu tiếp xúc với cảnh trần, gọi là xúc. Do lục căn tiếp xúc với lục trần nên phát sinh ra cảm thọ dễ chịu hay khó chịu, gọi là thọ. Từ cảm thọ dễ chịu hay khó chịu sinh ra ái. Cái gì dễ chịu thì tâm ưa thích, tức ái. Cái gì khó chịu thì tâm chán ghét, tức ố. Do ưa thích nên tâm suy nghĩ tìm cách đem về cho cái ta, đây gọi là thủ, tức nắm giữ. Ví dụ, gặp một cô gái đẹp ăn nói có duyên, tâm thấy ưa thích, muốn tới lui làm quen để cưới cô về làm vợ, đó là thủ. Do tâm muốn thủ, muốn chiếm hữu, nắm giữ, cho nên phải ra tay hành động, tạo nghiệp, thực hiện ý muốn, đó gọi là hữu, tức là nghiệp nhân. Do có nghiệp nhân nên sinh ra nghiệp lực và nghiệp quả. Nghiệp lực dẫn tâm đi tái sinh để thọ quả báo, gọi là sinh. Hễ có sinh ra thì tất nhiên phải có già chết lão tử. 12 nhân duyên ở trên là cuộc du lịch hay sự đi hoang của tâm từ lúc bất giác vô minh, tự quên mình tạo ra một cái ta, rồi sau đó đắm đuối say mê đi vào thế giới vật chất, âm thanh, sắc tướng, mùi vị của thân. Đi hoài không biết đường về, hết thân này qua thân khác, hết kiếp này sang kiếp khác. Ngày nào còn vô minh chấp ngã, thì ngày đó tâm còn tiếp tục du lịch trong luân hồi sinh tử. Mộng. Tâm bất giác khởi niệm về ngã hay ta, rồi theo đó tạo ra một cái thân cho ta hiện hữu. Khi sống thì thân được làm bằng vật chất, tứ đại. Trong giấc ngủ, thân nằm yên bất động, thì tâm tạo ra một thân khác gọi là thân trong mộng. Khi chết thì tâm tạo ra thân trung ấm. Hai loại thân trong mộng và thân trung ấm được gọi là ý sanh thân, tức là thân được làm bằng ý tưởng. Tôi và mộng. Mỗi đêm đi ngủ, hầu như lúc nào tôi cũng nằm mơ, chỉ có điều là sáng thức dậy còn nhớ hay không. Những giấc mơ nào đặc biệt hay kỳ lạ thì tôi nhớ, còn không thì quên ngay. Trong những giấc mơ đều có 3 phần: tôi, người và cảnh vật. Trong giấc mơ, tôi thấy rõ tôi đang đi trong rừng, bỗng nhiên có nhiều người chạy ra đánh đuổi rượt bắt. Tôi hoảng sợ bỏ chạy rồi vấp té, và những người kia ào tới túm lấy tôi. Sợ quá tôi hét lên và tỉnh dậy thấy mình đang nằm yên ổn trên giường. Như vậy, cái tôi trong mộng là ai? Cái tôi nằm trên giường là ai? Những người rượt bắt tôi trong mộng có thật hay không? Tôi có thật đang đi trong rừng không? Cái tôi nằm trên giường là thật, còn cái tôi trong mộng là giả, không có thật. Những người rượt bắt tôi trong mộng là giả, không có thật. Và khu rừng mà tôi thấy trong mộng cũng là giả. Nếu tất cả là giả, thì tại sao trong giấc mơ tôi lại thấy rõ ràng giống như thật và tôi hoảng sợ bỏ chạy? Tất cả đều là giả, nhưng khi ở trong mộng, ta không thể tự biết đó là giả. chỉ khi nào tỉnh mộng mới biết đó là giả mà thôi. Trong mộng, ta vẫn có đầy đủ tình cảm, vui buồn, lo sợ như lúc tỉnh. Tại sao tôi vừa nằm trên giường mà lại vừa thấy có tôi đang đi trong rừng? Tại sao lại có hai cái tôi như vậy? Ai xui khiến tôi biến ra cái tôi khác rồi đi lang thang trong rừng để cho người khác rượt bắt? Tại sao tôi lại làm chuyện điên rồ vậy? Cái tôi nằm trên giường chỉ là thân xác chứ không phải là tôi. Cái tôi đi trong rừng là một hình bóng, một sự phóng chiếu của tâm tạo ra giống như phim ảnh cine vậy. Không có ai xui khiến tôi biến ra cái tôi khác trong mộng. Đó chỉ là một sự hoạt động bình thường của tâm khi tôi ngủ. Tức là khi ngủ thì tâm nằm mơ tạo ra những hình ảnh như thật. Nếu vậy thì chính tâm đã tạo ra hình tôi trong giấc mộng khiến cho tôi tưởng đó là tôi thật. Tâm dám lừa cả tôi sao? Đúng vậy, cái tâm hay mộng và mơ không những nó lừa tôi trong giấc ngủ mà còn lừa tôi ngay trong lúc tỉnh. Vì trong lúc tỉnh, tôi tưởng là tôi có thật, người và cảnh vật xung quanh có thật. Nhưng ngờ đâu, ngay lúc tôi tưởng là mình tỉnh, thì đó cũng là một giấc mơ khác của tâm. Đó chẳng qua là một giấc mộng ngắn trong mộng dài. Đời người là một giấc mộng dài, còn những giấc mộng ban đêm là những giấc mộng ngắn. Khi sống trong mộng, có ai biết là mình mộng đâu. Cũng như giấc mộng Nam Kha, có một anh chàng tên Lữ lên kinh đô đi thi và bị trượt lần thứ ba. Trên đường trở về nhà, anh ghé vào quán trọ mua một bát cháo kê ăn cho ấm lòng. Trong lúc nồi kê chưa chín, Lữ nằm xuống nghỉ mệt và ngủ thiếp đi. Anh thấy mình trở lên kinh đô thi lần nữa và đậu thủ khoa. Sau đó được thăng quan tiến chức làm đến tổng trấn tỉnh Nam Kha. Rồi anh được vua trọng dụng phong làm nguyên soái và gả công chúa cho. Khi có giặc nổi loạn, vua sai Lữ đi dẹp, đánh đầu thắng đó, khiến các quan trong triều đình ganh ghét. Trong lúc Lữ đang dẹp giặc ở biên cương, họ sàm tấu dèm pha, làm vua cắt chức đuổi Lữ. Sống trong cảnh nghèo khổ gần 10 năm, Lữ được vua hối hận kêu về triều phong làm tể tướng. Chưa được bao lâu, vua băng hà, thái tử lên ngôi liền cắt chức Lữ. Bị đuổi khỏi triều đình lần thứ nhì, lúc đó tuổi già lại rơi vào cảnh bần cùng khốn khổ sau bao nhiêu năm phục vụ cho vua, làm Lữ chán nản, làm bệnh nặng. Trên giường bệnh hấp hối gần chết, Lữ sợ hãi, hoảng hốt tỉnh dậy. Lúc bấy giờ, nồi cháo kê vẫn chưa chín. Suốt cuộc đời 70-80 năm lên voi xuống chó, làm quan làm dân, hết giàu đến nghèo. Nhưng đó vẫn chỉ là một giấc mơ quá ngắn, không đủ làm chín một nồi kê. Trang tử hằng đêm đi ngủ nằm mơ thấy mình là bướm. Sáng thức dậy thấy mình là người, đêm đi ngủ lại thấy mình là bướm. Cứ thế sáng là người, đêm là bướm. Do đó ông ta tự hỏi không biết mình là bướm hay là người. Là bướm mơ thành người hay người mơ thành bướm. Cũng vậy, tôi sinh ra mộng hay mộng sinh ra tôi. Tôi có trước hay mộng có trước. Tôi có trước rồi mới nằm mộng, hay mộng có trước rồi mới sinh ra tôi? Đa số sẽ trả lời là tôi có trước rồi sau đó tôi mới nằm mộng. Vậy thì cái tôi ở trong mộng có phải do mộng sinh ra không? Nếu đúng là do mộng sinh ra thì cái tôi này có sao? Và như thế thì có tới hai cái tôi, một cái tôi nằm mộng và một cái tôi từ mộng sinh ra. Chúng ta mãi suy nghĩ quanh quẩn về tôi và mộng mà quên mất cái tâm. Tâm mê tạo ra cảnh mộng với một thân mộng, rồi tưởng đó là mình và đặt tên nó là ta. Khi tan mộng, tâm không muốn cái ta tiêu diệt, nên tâm lại tạo ra một chất mộng khác với một thân khác để cái ta tiếp tục hiện hữu. Trung ấm thân. Trong mỗi kiếp sống, con người được cấu tạo bởi năm uẩn hay năm ấm. Uẩn có nghĩa là nhóm, ấm có nghĩa là ngăn che. Năm uẩn ngăn che làm mờ chân tâm nên gọi là năm ấm. Trung ấm thân được nói đến trong kinh Niết Bàn, phẩm 23, Sư Tử Hống Bồ Tát. Tiền ấm thân là thân lúc sắp chết. Khi chết, thân ngũ ấm tan rã thì liền có trung ấm thân, hậu ấm thân là thân khi sinh ra. Danh từ trung ấm thân không có trong kinh điển Nam Tông, nhưng xét ra trung ấm thân cũng giống như kiết sanh thức của A Tỳ Đàm vậy. Trung ấm thân không phải là thân vật chất tứ đại nên mắt thường không thể thấy, chỉ có thiên nhãn mới thấy được. Đức Phật nhờ có thiên nhãn nên thấy được chúng sinh chết nơi đây, tái sinh nơi kia. Khi một chúng sinh vừa chết ở đây, họ không thể tái sinh ngay lập tức ở một nơi khác, mà phải trải qua một giai đoạn chuyển tiếp. Trong giai đoạn chuyển tiếp này, họ có một cái thân gọi là trung ấm thân. Trung ấm thân là một loại thân ở giữa sự chết và sự tái sinh. Chính thân này đi thọ sinh. Mỗi kiếp sống là một giấc mơ dài của tâm. Hết một giấc mơ dài thì qua một giấc mơ ngắn chuyển tiếp. Sau giấc mơ chuyển tiếp thì lại đến một giấc mơ dài khác. Sau khi chết, tức là chấm dứt một giấc mơ dài, tâm tiếp tục nằm mơ một giấc mơ ngắn khoảng 49 ngày theo thời gian trên trái đất. Trong giấc mơ này, tâm biến hiện ra một cảnh giới gọi là trung ấm cảnh và một cái thân vi tế để cái ta tiếp tục hiện hữu gọi là trung ấm thân. Bản chất của trung ấm thân cũng giống như cái thân mà bạn thấy trong giấc mộng của mình. Ban đêm đi ngủ, bạn nằm mơ thấy mình đi đây đi đó, làm cái này cái kia. Cái thân trong mộng được làm bằng gì? Được làm bằng tâm ý, nên gọi là ý sanh thân. Cái thân trong cảnh trung ấm cũng như vậy. Muốn biết nhiều về trung ấm thân, bạn có thể tìm đọc các sách Phật giáo Tây Tạng như Tử Thư Tây Tạng, Phật Đô Thô Đô. Còn mộng, còn sinh. Hễ tâm chưa nhận ra tự tánh nó là ai, thì còn si mê, khởi niệm và phóng chiếu hình ảnh. Nói cách khác là nó tiếp tục sinh ra những giấc mộng. Trong giấc mộng, nó tạo ra một khung cảnh với một nhân vật chính và nhiều nhân vật phụ. Cảnh đó trong duy thức học gọi là y báo, nhân vật chính gọi là chánh báo. Những nhân vật phụ là chúng sinh thuộc về cảnh y báo. Khi tâm bắt đầu mê hay khởi mộng thì gọi là sinh hay khởi đầu một kiếp sống. Khi giấc mộng chấm dứt thì gọi là tử hay chết, tức hết một kiếp. Chúng sinh mãi lầm mê nên nằm mơ đều đều, thấy đủ mọi cảnh. Giấc mơ này vừa chấm dứt thì tâm lại khởi lên một giấc mơ khác. Cứ thế liên tục bất tận. Tâm biến hiện ra đủ loại cảnh giới như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, Atula, trời và các cõi như cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Trong kinh Hoa Nghiêm nói tâm như một họa sĩ khéo vẽ ra đủ loại ngũ ấm hay thân hình. Trong tất cả thế gian không gì mà tâm không tạo được. Một họa sĩ khéo tài ba thì tốt chứ sao? Nhưng kẹt một điều là bất giác như đã nói ở trên. Sau khi vẽ ra một ngũ ấm thì tâm tưởng đó là nhà, rồi chui vào ẩn thân, hoặc tâm xem đó là áo đẹp mặc hoài không chịu cởi ra. Khi ngũ ấm tan rã thì tâm lại tạo một ngũ ấm khác để chui vào. Nếu làm nghiệp ác thì tâm tạo ra thân thú vật hay ngạ quỷ rồi chui vào đó. Nếu làm nghiệp thiện thì tâm tạo ra thân người hay chư thiên.